Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016. Chính phủ Việt Nam muốn kiểm soát nội dung trên các trang Facebook của các cơ quan báo chí, nhưng quyết định này có thể sẽ gây ra phản ứng ngược.
Mà mình không cho người ta bình luận ở các cái trang fanpage của báo chí đấy, thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên các cái mạng xã hội.
Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Căn cứ quân sự ở Yemen bị đánh bom kép. Liên Hiệp Quốc yêu cầu phóng thích nữ doanh nhân Mỹ gốc Việt bị cầm giữ tùy tiện ở Trung Quốc. Bắc Triều Tiên bất ngờ mở đập, xả nước xuống miền Nam mà không báo trước.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi còn có bài tường trình về việc Tổng thống Obama tham gia chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống cho bà Hillary Clinton và Thủ tướng Ấn Độ tìm cách củng cố quan hệ với châu Phi. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Giám đốc FBI James Comey nói sau một cuộc điều tra kỹ càng về việc bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân trong khi giữ chức ngoại trưởng, ông không thể đề nghị truy tố bà Clinton. Theo tường thuật của thông tín viên Ken Bredermeier của đài VOA, quyết định đó đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người, nhất là người về phe Cộng Hòa. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ông Comey nói cuộc điều tra phát giác bà Clinton và các nhân viên của bà đã không cẩn thận đối với những thông tin mật và có chứng cứ là có thể có những sự vi phạm. Ông nói bà Clinton đã dùng một vài máy chủ và nhiều điện thoại di động để chuyển những email cá nhân và email dành cho công vụ. Trong cuộc điều tra này, FBI đã đọc toàn bộ 30.000 email của bà Clinton. Ông Comey cho biết trong số 52 chuỗi email có 110 email được xác định là có chứa đựng thông tin mật. Vào thời điểm email được gửi đi, một số là tuyệt mật, nhưng ông không tìm thấy bằng chứng bà Clinton cố tình vi phạm. Prosecutors necessarily weigh a number of factors before deciding
whether to bring charges. There are obvious considerations like các công tố viên cần phải cân nhắc một số những yếu tố trước khi quyết định có truy tố hay không. Có những việc cần phải xem xét kỹ lưỡng như bằng chứng rõ ràng, đặc biệt là về ý định. Những quyết định có tên đường trách nhiệm cũng cần được xem xét trong bối cảnh của những hành động cá nhân và những tình huống tương tự đã được xử trí như thế nào trong quá khứ. Khi nhìn lại những cuộc điều tra của chúng tôi về việc xử lý không đúng cách hay loại bỏ những thông tin mật, chúng tôi không tìm thấy một trường hợp nào có thể truy tố hình sự dựa trên những sự kiện này.
Ông Comey nói thêm rằng có thể có những kẻ thù đã xâm nhập vào tài khoản email của bà Clinton. Ông cho biết bà Clinton đã sử dụng rất nhiều những máy chủ từ tại những nước khác. Bà Clinton giải thích rằng bà sử dụng tài khoản email trên một máy chủ cá nhân thay vì tài khoản email chính thức của bà vì bà muốn đảm bảo là thư từ riêng tư của bà được bảo vệ. Các nhà phân tích bên ngoài cho rằng sử dụng một máy chủ như vậy ít bảo đảm hơn là dùng một máy chủ do chính phủ cung cấp. Tuyên bố của Giám đốc FBI James Comey được đưa ra một tuần sau khi có những tranh cãi chính trị về việc chồng bà Clinton là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch tại phi trường Phoenix, tiểu bang Arizona. Cả ông Bill Clinton lẫn bà Lynch nói hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, không phải về vấn đề email của bà Clinton, nhưng cả hai đều hối tiếc về việc này vì bà Lynch là người giám sát cuộc điều tra về vụ email. Các đảng viên Cộng hòa dẫn Dân chủ đều chỉ trích bà Lynch đã gặp ông Clinton. Tiếp sau lời loan báo của Giám đốc FBI, phát ngôn viên của bà Clinton nói là toàn bộ ban vận động tranh cử của bà Clinton rất hài lòng về việc FBI không đề nghị truy tố bà Clinton. Tuy nhiên, trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang North Carolina, ông Donald Trump, người xem như được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống, gọi kết luận của FBI là đáng xấu hổ. Ông Trump nói, xin trích, tôi không biết bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy bà Clinton sẽ thoát khỏi việc bị truy tố hình sự vì cách hành xử nguy hiểm và bất hợp pháp của bà, bởi vì tôi luôn luôn biết và thấy việc này, và điều này thật đáng buồn vì hệ thống của chúng ta thực sự bị gian lận, hoàn toàn gian lận và hư hỏng. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói, kết luận của ông James Comey không thể giải thích được. Từ từ chối truy tố cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vì xử lý không đúng đắn những thông tin về an ninh quốc gia và chuyển những thông tin này sẽ tạo thành một tiền lệ nguy hiểm. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton hơn ông Trump 5% điểm 4 tháng trước cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm nay để chọn người thay thế Tổng thống Barack Obama, người sẽ rời khỏi nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Các cuộc thăm dò thường có sai số là 3%.
Tổng thống Barack Obama từng và người từng là đối thủ của ông bà Hillary Clinton đã cùng nhau xuất hiện tại một cuộc meeting trong lúc bà Clinton ra sức giành phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Obama đang tìm cách để bảo đảm là những chính sách của ông sẽ tiếp tục được thực thi sau khi ông rời khỏi chức vụ. Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Hôm thứ Ba, tại một cuộc meeting đông người ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Tổng thống Obama đã đứng bên cạnh bà Clinton và dùng những lời lẽ hùng hồn để tranh thủ sự ủng hộ cho vị cựu ngoại trưởng của ông.
You are going to have a very clear choice to make between two fundamentally different.
Các bạn sẽ có một chọn lựa rõ ràng giữa hai tầm nhìn hoàn toàn khác nhau về tương lai của nước Mỹ. Đây không phải là một sự lựa chọn giữa cánh tả với cánh hữu hay giữa Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa. Đây là một sự lựa chọn giữa một bên là bám víu vào một quá khứ trong trí tưởng tượng, và bên kia là hướng tới tương lai. Việc này liên hệ tới vấn đề là phải chăng chúng ta sẽ có một nước Mỹ phục vụ cho tất cả mọi người hay chỉ phục vụ cho một vài người.
Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Clinton đã đọc những bài diễn văn, trong đó họ nói tới những chính sách và tầm nhìn rất giống nhau cho tương lai của đất nước. Bà Clinton phát biểu như sau.
Most of all, though. We're going to build on the vision for America.
Chúng ta sẽ tiến tới dựa trên tầm nhìn cho nước Mỹ mà Tổng thống Obama đã không ngừng cổ suý, một tầm nhìn cho một tương lai mà trong đó chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để làm những việc vĩ đại, bất kể là về phe Cộng hòa hay về phe Dân chủ.
Tổng thống Obama đang có tỷ lệ tán thưởng ở mức cao và sự ủng hộ của ông sẽ mang lại cho bà Clinton một đà tiến mà bà đang cần vào lúc này. Cuộc vận động tranh cử của bà Clinton đã bị một làn mây mù che phủ vì vụ tai tiếng liên quan tới việc bà đã sử dụng máy chủ email riêng tư khi còn làm ngoại trưởng. Ngoài ra, hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy bà tiếp tục có tỷ lệ không tán thành ở mức khá cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site Phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6 tháng 7 cảnh báo với Mỹ rằng sẽ phải trả giá nếu điều mấu chốt của Trung Quốc về Biển Đông bị vi phạm. Tờ Nhân dân Nhật Báo đăng xã luận viết rằng nếu Mỹ chọn cách hành xử là gây áp lực và hăm dọa nước khác, sẽ chỉ có một kết cục và Mỹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về việc gây căng thẳng và làm cho căng thẳng có thể gia tăng. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển quan trọng, bất chấp những phản đối và tranh chấp gay gắt với Việt Nam, Philippines và một số bên khác. Tại Ngũ Giác Đài hôm 5 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook đã phát biểu về những lời lẽ đao to búa lớn gần đây của Trung Quốc.
We do not seek any confrontation with China. We're looking for a situation which the success in the Asia Pacific.
Ông Cook nói bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở khu vực đó của thế giới đều phản tác dụng. Ông cho biết Washington đã chỉ ra con đường ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải. Trung Quốc hiện đang thực hiện tập trận quân sự kéo dài một tuần quanh quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa trước một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay dự kiến sẽ đưa ra hôm 12 tháng 7 về một khiếu nại của Philippines thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hôm 5 tháng 7, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi đối thoại chứ không phải là chiến tranh với Trung Quốc về phán quyết mà Bắc Kinh nói họ sẽ không công nhận. Nhà phân tích Stephen Root thuộc Quỹ Châu Á nói với VOA rằng ông Duterte không rút lui khỏi hành động pháp lý do chính phủ trước đây của ông Aquino nộp lên tòa mà chỉ là thay đổi chiến thuật.
They have indicated in a couple of ways that they are willing to talk about shared management of resources.
Ông Root nói mọi dấu hiệu cho thấy tòa của Liên Hợp Quốc sẽ phán quyết có lợi cho Manila, nhưng vì còn nhiều điều không chắc chắn về ý nghĩa sâu xa của phán quyết, ông tiên liệu rằng sẽ có một loạt các cuộc họp riêng và công khai để đánh giá tác động của phán quyết. Lúc này Trung Quốc đang vận động về Biển Đông ở Washington. Vào lúc căng thẳng đang sôi sục trước khi có một phán quyết quốc tế về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhà hoạch định chính sách ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc Đái Bình Quốc đã đến Washington và đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về việc thực thi phán quyết đó. Cựu ủy viên Quốc vụ viện Đái Bình Quốc hôm 5 tháng 7 đã đọc bài phát biểu trước các chuyên gia cố vấn Mỹ tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie. Ông thúc giục Mỹ giảm can thiệp mạnh tay ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Washington gieo rắc bất hòa và khiêu khích Bắc Kinh. Nhân vật có hai thập kỷ đóng vai trò trung tâm trong hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc nói, nhiệt độ ở Biển Đông đã cao lắm rồi, nếu một cái đà như vậy không kiểm soát được, tai nạn có thể xảy ra và Biển Đông có thể chìm vào hỗn loạn và cả châu Á cũng vậy. Việc ông Đái đến Washington được xem là một phần trong chiến dịch vận động của Trung Quốc để bảo vệ lập trường của họ trước công luận thế giới, vào lúc Trung Quốc đang phải đối mặt với một phán quyết có phần chắc rất bất lợi cho họ. Cơ quan báo chí nên đối thoại thay cho kiểm soát chặt chẽ fanpage trên Facebook. Mới đây, Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ. Một công văn do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký cách đây ít ngày viết rằng trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã mở fanpage trên Facebook nhưng lại chưa kiểm duyệt chặt chẽ các bình luận. Công văn cho rằng vì điều đó nên một số đối tượng đã lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng. Thông qua công văn, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng. Lâu nay, nhiều người ở Việt Nam cho rằng có một thực tế là do nhà chức trách kiểm duyệt báo chí chặt chẽ và đôi khi có những động thái trừng phạt một số nhà báo có những bài viết mạnh bạo, nên trong nhiều trường hợp, báo chí khi muốn chỉ trích hoặc phản đối một hành động hay chính sách nào đó của chính quyền, họ không dám viết thẳng trong bài mà chỉ nêu ra các hàm ý, kích thích để độc giả phê phán, chỉ trích trong phần bình luận bên dưới bài. Cũng như nhiều người trong công chúng Việt Nam, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, một cựu đại biểu Quốc hội, cho rằng việc cơ quan báo chí có fanpage và để cho độc giả bình luận là một cách làm báo mới, giúp mọi người thể hiện ý kiến về nội dung bài báo hoặc về các hành động chính sách của nhà nước. Ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí khi nhận được các ý kiến độc giả sẽ rút kinh nghiệm về cách đưa tin viết bài, còn các cơ quan công quyền có thể hiểu được suy nghĩ, tâm lý của một bộ phận dân chúng. Ông Thuyết lập luận rằng không cho công chúng bình luận trên các fanpage của báo chí có thể tạo ra hiệu ứng ngược.
Và nếu mà giả sử mà mình không cho người ta bình luận ở các cái trang fanpage của báo chí đấy, thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên các cái mạng xã hội. Thì người ta cũng không phải là sẽ không bình luận. Mà như thế thì có thể là còn bất lợi hơn.
Vị giáo sư từng ở cương vị phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chỉ ra rằng tuy cần phải có đội ngũ quản lý fanpage, song công việc của họ chỉ nên là đảm bảo rằng các ý kiến được thể hiện bằng ngôn ngữ đúng mực, lành mạnh, chứ không phải là ngăn các ý kiến trái chiều với nhà nước.
Tự nhiên là cái bình luận nào mà nó quá tục tĩu hay là nó vi phạm những cái quy chuẩn về mặt đạo đức xã hội thì mình không nên đưa. Thế còn những cái ý kiến người ta bình luận nghiêm túc, kể cả những ý kiến trái chiều thì theo tôi cũng không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng. Trong cái thời đại thông tin phát triển hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận nhiều chiều. Còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích. Qua trao đổi thì có thể hai bên cùng hiểu nhau hơn. Cái gì mà cơ quan báo chí nói chưa đúng, hoặc là cái gì mà các cơ quan nhà nước hành xử chưa đúng thì cũng phải rút kinh nghiệm.
Không lâu sau khi biết tin về công văn của Cục Báo chí đòi các cơ quan báo chí phải tăng cường quản lý fanpage trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng về mặt kỹ thuật, các báo đài có thể làm được việc duyệt và xóa các lời bình luận. Nhưng điều đó chỉ góp phần làm cho đa số các fanpage của họ vốn đã buồn tẻ sẽ càng trở nên điều hưu hơn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Năm sẽ tới châu Phi để củng cố những mối quan hệ với một lục địa giàu tài nguyên được coi là trọng yếu đối với an ninh năng lượng và lương thực của New Delhi. Ông cũng sẽ quảng bá Ấn Độ như là một đối tác phát triển cho châu Phi, trong khi nước này tìm cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực. Anjana Patricia ghi nhận chi tiết từ New Delhi qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Chuyến công du 5 ngày của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Mozambique, Nam Phi, Tanzania và Kenya diễn ra sau một hội nghị thượng đỉnh lớn ở New Delhi vào năm ngoái với khoảng 50 nguyên thủ châu Phi. Amar Sinha, người đảm nhiệm sự vụ châu Phi tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói:
Nếu nhìn vào bản đồ thì sẽ thấy cả bốn nước này đều là những nước láng giềng giáp biển của chúng tôi. Tất cả những nước này đều là cửa ngõ vào những nước nằm sâu trong lục địa, cũng là những đối tác quan trọng.
Dầu khí và nông nghiệp sẽ là những lĩnh vực trọng yếu để tăng cường sự hợp tác. Ví dụ ở Mozambique, New Delhi hy vọng sẽ hoàn tất được một thỏa thuận sơ bộ để mua những mặt hàng thực phẩm như đậu. Thỏa thuận đó sẽ bao gồm việc hỗ trợ một mạng lưới nông dân ở trong nước. Các loại đậu là một loại thức ăn chính trong khẩu phần ăn uống của người Ấn Độ, nhưng Ấn Độ không trồng đủ để cung ứng cho dân số đang tăng trưởng nhanh chóng của mình. Những công ty năng lượng của Ấn Độ đã đầu tư khoảng 5 tỷ đô la để giúp khai thác trữ lượng khí thiên nhiên phong phú của đất nước. Mặc dù Ấn Độ đã tiếp cận được những nguồn tài nguyên như dầu mỏ và khí đốt, và việc tìm kiếm thị trường mới cho những sản phẩm của Ấn Độ vẫn là nền tảng của mối quan hệ với châu Phi. Song, chương trình của ông Modi phản ánh mong muốn của Ấn Độ làm cho mình khác với Trung Quốc, nước đang đầu tư hàng tỷ đô la mà New Delhi không thể hy vọng bị kịp. Ông Sinha cho biết,
nếu bạn nhìn về mặt cạnh tranh, chúng tôi ở đó để tranh giành khoáng sản và tài nguyên chăng? Không, tôi không nghĩ rằng chúng tôi ở đó để tranh đua.
Ví dụ ở Tanzania, ông Modi sẽ gặp một nhóm những bà năng lượng mặt trời. Đó là những người phụ nữ ở vùng quê, sống trong những cộng đồng nghèo khó, được những trường dạy nghề ở Ấn Độ đào tạo thành những kỹ thuật viên năng lượng mặt trời để giúp thắp sáng những ngôi làng của họ. Năng lượng mặt trời đang nổi lên như một lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ với châu lục ngập nắng này, ông Sinha nói.
Đó là một phần trong cam kết của những nước đang phát triển. Chúng tôi đang cố gắng hợp tác với những nước này để làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể để giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Châu Phi vào tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ cam kết cấp 10 triệu đô la những khoản cho vay ưu đãi trong 10 năm tới và 600 triệu đô la viện trợ. Bà Ruchita Berry tại Viện Dịch vụ và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi cho biết, Ấn Độ muốn xây dựng thiện chí với châu Phi thông qua một mối quan hệ chú trọng vào cả việc cho và nhận. Bà Berry nói, Ấn Độ cũng sẽ giúp những nước châu Phi trong việc xây dựng nguồn nhân lực của mình. Và bà chỉ ra rằng, Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một loạt những viện Ấn Độ-châu Phi. Bà nói thêm,
it will help the African youth in getting technically
Ấn Độ sẽ giúp thanh niên ở châu Phi được đào tạo về mặt kỹ thuật để trở nên tự túc, dẫn đến việc quản lý những nguồn tài nguyên và không chỉ xuất khẩu nguồn tài nguyên.
Ông Modi cũng hy vọng sẽ nhắc tới lịch sử thuộc địa chung của Ấn Độ với châu Phi. Ở Nam Phi, ông sẽ đi một chuyến tàu ngắn tới thành phố Pietermaritzburg, nơi mà nhà lãnh đạo phong trào độc lập của Ấn Độ, Mahatma Gandhi, đã bị đuổi khỏi tòa hạng nhất, khơi mào cho cuộc đấu tranh của ông chống lại sự kỳ thị chủng tộc. Chớ trêu thay, vấn đề đó gần đây đã gây ra những căng thẳng ngoại giao với những nước châu Phi sau một vụ tấn công làm thiệt mạng một công dân Congo ở New Delhi. Vụ tấn công tập trung sự chú ý vào một loạt những vụ tấn công nhắm vào sinh viên và công dân châu Phi sống ở Ấn Độ, và việc những cơ sở ngoại giao châu Phi ở New Delhi kêu gọi giải quyết tình trạng kỳ thị chủng tộc và thù ghét người châu Phi ở Ấn Độ. Sự tiếp cận châu Phi của ông Modi là một phần trong nỗ lực đầy tham vọng của Ấn Độ nhằm nâng cao hình ảnh của nước này khắp toàn cầu.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc nói nữ doanh nhân Mỹ Sandy Fan Gillis bị cầm giữ ở Trung Quốc từ năm ngoái đã bị giam cầm một cách tùy tiện và phải được trả tự do hoặc cho phép tiếp xúc với luật sư để được cố vấn. Trong một phúc trình công bố tuần này, Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về giam giữ người tùy tiện, gọi tắt là WGAD, nói rằng những tiêu chuẩn quốc tế về quyền được xét xử công bằng và quyền được tự do và cảm thấy an toàn đã không được tuân thủ. Bà Fan Gillis, người điều hành một công ty tham vấn có mục đích tạo điều kiện cho sự hợp tác làm ăn giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc, đang đi thăm nước này cùng với một phái đoàn đến từ thành phố Houston, bang Texas vào tháng 3 năm 2015 thì bị các giới chức Trung Quốc câu lưu tại vùng biên giới tiếp giáp với Macau. Bà bị tố cáo là có hoạt động gián điệp. Bà Fan Gillis bị giam cầm trong 6 tháng tại một địa điểm bí mật trước khi được chuyển tới một trung tâm tạm giam ở khu vực Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Tại đây, thoạt tiên, bà bị biệt giam. Bà không được tiếp xúc với luật sư và không thể liên lạc với gia đình từ tháng 9 năm 2015, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 cho hay là đang theo sát trường hợp của bà Fan Gillis và đã đặt ra những câu hỏi trực tiếp với nhà cầm quyền Trung Quốc về trường hợp của bà. Vụ bắt giữ bà Fan Gillis đã gây chấn động cho cả cộng đồng người Việt và cộng đồng người Hoa ở thành phố Houston. Mặc dù bà Fan Gillis là người gốc Hoa, nhưng bà sinh ra ở Việt Nam và đến Mỹ từ nước này trong tư cách là người tị nạn cách đây 40 năm về trước. Trường hợp của bà đã được chú ý trở lại trước chuyến đi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tới thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Bắc Triều Tiên sáng sớm hôm nay đã tháo nước từ một con đập ở gần ranh giới tiếp giáp với miền Nam mà không báo trước, làm tăng những lo sợ về nạn lụt tại những khu vực vốn đã bị tác động nặng nề bởi các cơn mưa chút trong mấy ngày gần đây. Bắc Triều Tiên không báo trước cho các giới chức Nam Triều Tiên về quyết định xả nước ở con đập này. Seoul nói họ không tin là Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng nước lụt, nhưng đang theo sát mực nước tại đập Hwanggang. Không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo sau vụ tháo nước ngày hôm nay. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên đã sơ tán dân chúng sinh sống dọc theo sông Imjin. Cư dân tại các vùng dễ xảy ra nạn đất chuồi và lụt lội này đã được sơ tán hồi đầu tuần sau nhiều ngày mưa lớn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, hai kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một căn cứ quân sự gần phi trường quốc tế Aden ở Yemen hôm nay. Các nguồn tin trong quân đội cho biết là có ít nhất 6 người bị giết. Các nguồn tin an ninh nói các vụ chạm súng đã diễn ra sau các vụ nổ, trong khi các phần tử chủ chiến tìm cách lợi dụng tình hình hỗn loạn. Vụ tấn công xảy ra trong ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, là ngày đánh dấu mùa chay Ramadan chấm dứt. Aden từng là thủ đô tạm thời của chính phủ Yemen, được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, kể từ khi các lực lượng Yemen giành lại được quyền kiểm soát phố cảng này hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gây chết chóc đã xảy ra thường xuyên hơn, giữa lúc các lực lượng thân chính phủ chạm trán với các nhóm có liên kết với nhà nước Hồi giáo và nhóm đối nghịch với nhà nước Hồi giáo là nhóm Al-Qaeda. Những kẻ đánh bom tự sát của nhà nước Hồi giáo đã giết chết 45 tân binh tại căn cứ quân sự ở Aden vào tháng 5 năm nay. Người đứng đầu một cuộc điều tra về vai trò của nước Anh trong chiến tranh Iraq hôm nay nói rằng cuộc xung đột này là một hành động can thiệp đã trở thành sai lầm nghiêm trọng với những hậu quả còn kéo dài cho mãi tới ngày hôm nay. Ông John Chilcote, một cựu công chức, phát biểu như vậy giữa lúc ủy ban của ông công bố một phúc trình được chờ đợi từ lâu dựa trên các cuộc điều trần công khai trong nhiều năm qua và sau khi phân tích 150.000 tài liệu. Ủy ban này đang tìm những câu giải đáp về vấn đề là cuộc tiến quân do Mỹ lãnh đạo có cần thiết hay không và liệu tình trạng bất ổn diễn ra tiếp theo sau lẽ ra nên được dự đoán từ trước. Ông John Chilcote nói, hành động quân sự ở Iraq có thể là điều cần thiết tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2003, không có mối đe dọa tức thời nào từ thời Saddam Hussein. Vận động viên Olympic bị khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius bị tuyên án 6 năm tù hôm nay về tội giết bạn gái của anh là Riva Steenkamp cách đây 3 năm về trước. Thẩm phán Tokozile Masipa viện dẫn các tình huống có thể làm giảm bản án dành cho Pistorius, chẳng hạn như sự hối hận của anh và thời gian đã ở trong tù sau phán quyết đầu tiên, cũng như sự kiện anh không mang chân giả vào lúc xảy ra tội ác để rút ngắn bản án tối thiểu 15 năm tù. Trong thời gian xét xử, Pistorius khai rằng anh tưởng lầm Steenkamp là một kẻ lạ xâm nhập vào nhà anh khi anh bắn cô 4 lần qua cánh cửa phòng tắm khóa trái, giết chết cô Steenkamp vào đêm lễ Valentine vào năm 2013. Các công tố viên lập luận rằng Pistorius đã cố ý giết Steenkamp. Cô Steenkamp tốt nghiệp trường luật và là một người mẫu có triển vọng, mới lên 29 tuổi khi cô bị bạn trai là Oscar Pistorius giết. Năm 2014, thẩm phán Masipa kết án Pistorius về tội giết người, tương đương với tội ngộ sát tại Hoa Kỳ, và tuyên án anh 5 năm tù giam. Pistorius được thả và cho tại ngoại hầu tra vào tháng 10, sau một năm ngồi tù. Sau đó, phán quyết đó bị lật ngược lại tại một tòa kháng án và được thay thế với bản án can tội sát nhân vào tháng 12.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.